Câu chuyện thứ 29 là câu chuyện người nghèo đốt áo. Câu chuyện này kể rằng là có một người rất là nghèo khổ. Một hôm đến nhà bạn chơi thì được người nọ cho một chiếc áo vải thô mà che thân. Thì người này khi đi đường gặp một người, người kia bèn nói rằng: "Nhìn anh á là có cái vẻ của chủng tộc cao thượng, con nhà của quyền quý, và tại sao lại mặc cái chiếc áo vải thô hèn như vậy? Bây giờ tôi bày cho anh để khiến cho anh được nhiều cái thứ y phục mà tốt đẹp hơn nhiều ghê lắm. Nhưng anh nên tin lời tôi không có dối gạt anh đâu." Người nghèo khổ kia nghe như vậy xong thì tuân theo lời bày của cái người nọ. Người nọ bèn ở trước một cái đống lửa nói với cái người nghèo rằng: "Bây giờ anh có thể cởi cái chiếc áo vải thô của anh ném vào trong lửa. Ở trong cái đám lửa cháy nói trên đó, anh sẽ được lại những cái thứ mà y phục thượng diệu." Người nghèo nghe xong á thì y lời, cởi áo ném vào trong lửa. Nhưng nào dè lửa cháy đã tàn rồi mà không có thấy có bất cứ những cái thứ dục y phục hay là cái vật gì khác. Thì người thế gian cũng vậy, ở nơi quá khứ người này đã tích dưỡng được nhiều cái thiện pháp cho nên đắc được cái thân người, thì lẽ ra cần phải bảo hộ cái thân người này để mà tiến tu đạo nghiệp. Nào lại để cho ngoại đạo, tà ác và yêu nữ khi dối, nói rằng: "Anh hãy nghe theo lời của tôi mà tu tập khổ hạnh, chết cho ở nơi lửa, xả cái thân này đi, thì đời sau sẽ sinh về phản thiên, trường thọ và hưởng khoái lạc." Người này nghe theo những lời như vậy, đến khi mà xả thân mạng này thì đọa lạc vào địa ngục, chịu biết bao nhiêu điều khổ, đã mất cái thân người lại không đạt được một thứ gì cả, giống như cái người nghèo kia vậy. Thì câu chuyện này nó cũng có một cái điểm chút xíu hơi giống thôi, nhưng mà không có hoàn toàn giống lắm với cái câu chuyện thứ 21, cái câu chuyện mà cái người phụ nữ sát tử để cầu tử ấy. Thì cái ý nó nhấn khác nhau, tuy rằng là cái hành động thì có thể nhìn thì nó hơi giống, nhưng mà mỗi một câu chuyện thì nó có một cái đường hướng nhấn mạnh nó khác nhau. Nhưng mà tự chung thì cũng gọi là có chỗ đồng, có chỗ gì. Rồi qua những cái lời phát biểu của đại đa số thì nói đến cái tính chất là do nơi tham lam của anh này, nhưng thực sự ra thì anh này cũng không phải là cái người mà có thể quy kết rằng là tham lam. Anh này là chỉ là một người như mọi người bình thường. Cái người mà tham lam thì nó quá độ của cái bình thường. Còn cái vấn đề của cái người mà khi mà họ nghe rằng họ nghèo cùng mà nói rằng chỉ cho họ một cái phương pháp nào để mà hết nghèo hay giảm nghèo, thì đương nhiên họ vui mừng thì chuyện đó rằng là ai cũng thế, chứ không phải rằng là vì như thế mà kết luận rằng là tham. Thì người xuất gia cũng vậy, thì dù hễ mà mình đang có một cái mục đích nào đó, thì khi có một người bày cho mình, chẳng hạn bây giờ mình cần tài chính xây chùa tạo tháp, nhưng bây giờ có người bày cho mình cái cách mà làm thế nào để có tài chính để làm, thì mình thì cái người mà xây chùa tạo tháp đó nghe xong cũng hoan hỉ và cũng có thể thực hành, thì cũng có thể kết án như vậy là tham. Mà cái đó nó là cái sự bình thường thôi, còn cái tham mà nó quá độ của cái bình thường, nó vượt lên trên cái của bình thường thì mới là tham. Nếu mà mình kết luận rằng đây là tham á, thì có lẽ cả thế giới này không có ai là không tham cả. Thì ở đây cái vấn đề nó là cái anh này anh thiếu trí, anh thiếu tư duy, hay là có thể nói một cách khác là anh tư duy lệch lạc. Anh ra vì như vậy đó nó mà anh mới rơi vào cái hoàn cảnh và cảnh giới của cái sự mà tư duy thiếu lệch lạc, thì quả nào nó tương ứng với nhân ấy, thành ra tư duy sai thì kết quả sai. Cho nên kết quả sai với cái điều cái anh nhà nghèo này suy nghĩ, cái anh bần cùng này suy nghĩ, kết quả nó sai là bởi vì từ cái nhân tố là anh đã nghĩ sai rồi. Và mình cũng đã từng học và đã từng biết rằng là mọi cái vấn đề mà tư duy á, thì dựa theo cái căn bản nào để tư duy cho nó chính xác, thì đương nhiên mình cũng biết rằng là dựa theo cái căn bản tư duy của nhân quả. Giống như hôm qua mình cũng vừa mới đề cập đến, và mình cũng đề cập đến rất là nhiều lần, không phải chỉ riêng hôm qua. Thì toàn bộ tất cả những cái gì mà con người phải tư duy á, phải suy nghĩ á, thì là nó đều nằm ở trong cái tinh thần của nhân quả. Cho nên vì như vậy, kể cả cái người không tin nhân quả, bác bỏ nhân quả, hay là một cái chủ nghĩa nào đó mà không tin nhân quả, thì kỳ thật ra họ cũng chỉ tự dối gạt họ, hoặc họ không đủ trí để họ thấy được là họ tự tương mâu thuẫn. Bởi vì trong một cái vô thức, trong một cái tiềm thức của họ, họ vẫn tin theo nhân quả. Cho nên cái người mà vô thần, hay là cái người mà tin theo về chấp thường hay chấp đoạn gì, nó ví dụ như vậy, mà cho rằng là cái nhân quả, nhất là dân chấp đoạn, cho rằng là cái nhân quả nó là không ăn nhầm gì, là bởi vì mình chết là hết, mình sinh ra là khởi thủy, không có cái trước đó, không có cái mình trước đó, và mình chết thì không có cái sau mình sau đó, tức là mình chỉ có một cái thời gian nhất định, cái giai đoạn đó mà thôi. Trước khi mình sinh thì hoàn toàn không có một cái chút xíu gì là mình và dính với mình, sau khi mình chết thì cũng chẳng còn một cái dư âm gì cả. Thành ra vì như thế không có tin vào trong nhân quả. Thế nhưng bất luận là cái người nào, khi họ khởi lên một cái ý rằng là tôi muốn một cái gì đó, thì họ phải kèm theo một cái tư duy thứ hai rằng là suy nghĩ cách nào để cho tôi đạt được cái tôi muốn. Thì cái suy nghĩ thứ hai đó của họ, suy nghĩ cái phương cách làm sao để cho tôi được, thì đương nhiên cái phương cách mà tôi suy nghĩ làm sao để tôi được đồng nghĩa với tôi chọn lựa. Tôi chọn lựa trong số nhiều phương cách, và tôi thấy rằng cái phương cách nào mà nó tương ứng nhất với cái quả mà tôi mong đợi thì tôi sẽ hành xử. Còn nếu họ hoàn toàn không tin vào nhân quả thì họ cũng cần phải tuyển trạch, thì là phương cách nào nhập làm đại cũng được. Nhưng mà đã có những phương cách mà nhất định là những người mà không tin vào nhân quả, những người bài xích nhân quả hay là không tin nhân quả, đều phải tuyển trạch, tức là đều phải chọn lựa một cái phương thức. Mà phương thức nào dưới sự chọn lựa của họ, phương thức tương ưng nhất với cái quả, là phương thức này nó có tính chất khả thi để mà thành tựu được kết quả. Tôi có nghĩa là nhân đấy. Còn nếu không tin nhân quả thì phương thức nào cũng giống nhau cả. Còn nếu đã phải chọn lựa thì đương nhiên phải chọn lựa cái phương pháp nào mà có thể sinh ra kết quả. Mà nếu chọn lựa phương pháp nào có thể sinh ra kết quả thì phương pháp được chọn lựa nó gọi là nhân, chứ còn gọi là gì nữa bây giờ. Thành ra rốt cuộc thì anh nào, rốt cuộc thì tập thể nào cũng có một cái tư duy để chọn lựa một cái nhân quả, chọn lựa một cái nhân để thực hiện một kết quả theo mình mong muốn. Còn nếu mà vô nhân vô quả, mọi sự đều là ngẫu nhiên. Đã mọi sự đã ngẫu nhiên rồi thì có muốn hay không muốn gì cũng vô ích thôi, không thể nào thực hiện được. Như vậy những người không tin nhân quả, họ mưu cầu hạnh phúc để làm gì? Bởi vì hạnh phúc cũng là ngẫu nhiên thôi. Họ hoạt động kinh tế chính trị xã hội để làm gì? Bởi vì mọi sự đều là ngẫu nhiên thôi. Cần gì phải làm kinh tế, cần gì phải làm chính trị, cần gì phải lập xã hội. Nhưng mà họ nghĩ họ phải làm như thế này thì nó mới được kết quả như vậy. Còn nếu họ không làm như thế nó sẽ không được. Và rồi thêm một cái nữa, cần gì họ phải duy trì tất cả những cái thành quả họ có được. Tại vì tất cả nếu mà phi nhân phi quả đều là ngẫu nhiên hết, tự nhiên trên trời rơi xuống thì đều là ngẫu nhiên hết, thì không nên tạo tác một điều gì cả. Tại vì tạo tác cũng vô ích thôi. Bởi vì không có do nơi tạo tác mà năng sinh quả. Tại vì quả từ ngẫu nhiên mà sinh chứ không phải từ tạo tác mà sinh. Còn nếu mà đang nghĩ là do tạo tác sinh á, thì đương nhiên tạo tác đó là gieo nhân thì nó gặt được quả. Vậy là đã ngấm ngầm chấp nhận nhân quả rồi. Cho nên những ai mà bác bỏ nhân quả, dù là ngoại đạo hay rằng là tà ma đó, quỷ mị gì đó không tin nhân quả, nói rằng không tin nhân quả nhưng mà chỉ vì do thiếu trí vô minh, không nhận chân được đúng với lại cái quả của mình hiện tại, là mình đang mang tất cả những cái tính chất mà tin theo nhân quả, hành theo nhân quả mà chính mình không thấy. Thành ra một là vô minh, hai là dối trá. Cho nên bác bỏ nhân quả vì một là vô minh mà hai là dối trá. Còn kỳ thật ra thì trên hành vi, trên tư tưởng là rõ ràng là một sự chấp nhận nhân quả. Tại nếu không nhân quả thì mọi sự là từ ngẫu nhiên mà ra mà thành. Tất cả mọi quả đều từ ngẫu nhiên sinh chứ không phải từ tạo tác sinh. Mà tất cả những người nó có dám phi tạo tác mà chờ quả hay không? Đương nhiên là họ vẫn phải tạo tác để được quả. Như vậy thì đương nhiên họ đâu có tin là do ngẫu nhiên mà sinh quả. Mà không ngẫu nhiên mà sinh quả, vậy thì tứ gì có quả? Cho nên nói thẳng, một là ám tế ngu si, mà hai là vì mưu toan tính toán rớt dối gạt thiên hạ, cho nên giả trang đó mà nói rằng là không có nhân quả. Thì như vậy, chỉ trên cái vấn đề mọi sự, mọi việc ở trần gian, ở thế gian, cho đến việc nhập đạo cũng đều rằng là có nhân có quả. Muốn được cái quả nhập đạo thì phải gieo cái nhân thế nào? Vì sao bị những cái quả đau khổ? Là tại vì gieo nhân như thế nào? Nhất nhất đều có nhân và quả, thiện và ác, mê và ngộ, thấy đều có nhân có quả. Mà vì như thế cho nên để thượng cầu thành tựu, đương nhiên phải có được những cái hiểu biết nhân quả đó, về đúng thật về mình đó, về các pháp. Và để hạ hóa chúng sinh thì phải hiểu đúng thật những cái nhân quả về nhất thiết chúng sinh và các nhân duyên pháp của chúng sinh. Và để thượng cầu thì phải thấu hiểu toàn bộ những nhân quả về nhân duyên pháp ở nơi mình và mình. Và cái ngã này thấu hiểu mọi cái vấn đề, từ những cái tại sao mình không thể đạt đạo, tại sao mình lại giải đãi, tại sao mình không thành tựu trí tuệ hay là thiền định, nhất nhất đều quán chiếu thấy hết. Thì quán chiếu thấy đó là thấy cái nhân cái quả. Nên khi thấy cái nhân cái quả thì mới có thể chuyển nhân thì quả tự đổi. Thì hễ cứ chuyển nhân thì quả nó tự tự đổi. Thành ra tất cả mọi cái tư duy, mọi cái chỉ bày của Đức Phật, Đức Phật không có chỉ bày một cái giáo pháp nào mang tính chất của ngẫu nhiên hết. Mà Đức Phật luôn luôn chỉ bày toàn bộ những giáo pháp nào cũng mang một tính chất nhân quả ở trong nó và rất là tương ưng, và không có nhân này mà sinh quả nọ, mà nhân quả hết sức là khế hợp và tương ưng. Thành ra cái trí tuệ của một người giác ngộ đó dưới sự miêu tả của Bát Chưởng Hoài Hải là bất muội nhân quả, nó không có bị mê mờ nhân quả, là nhận chân nhân quả một cách rõ ràng nghe, mà không phải bất lạc nhân quả như vị tăng mà mang thân cáo đồng kia đã tư duy và nghĩ như vậy. Người giác ngộ không có lạc vào nhân quả vì nghĩ sai, cho nên bị cái kết quả sai lầm là bị đọa lạc. Ngài Bách Trượng thì trả lời rằng một người giác ngộ là một người đối với một người giác ngộ đối với nhân quả thế nào là bất muội, nó không có mê mờ nhân quả. Hãy giữ cái người này tự tại với nhân quả vô bờ, do vì tự tại với nhân quả cho nên mới năng thi thiết những cái giáo pháp mà tương ưng với nhân quả, tức là nhân duyên của chúng sinh, và tương ưng những cái nhân quả hợp với chúng sinh, cũng giống như những cái nhân duyên hợp mới lại sự giác ngộ, hòa hợp hai cái duyên đó lại với nhau để mà thúc đẩy cho một chúng sinh năng thành tựu được cái nhân duyên mà khế lý, tức là nhận ra được cái lý ở trong mọi sự, cái chân lý, cái lý thật, thì bất muội nhân quả. Cho nên vì như vậy chư Phật rất là tự tại ở trong cái nhân quả, cho nên chư Phật muốn quả nào cũng thành, mà không phải là giống như Thượng Đế là dùng thần thông hô biến, mà chư Phật rằng là gieo chúng nhân thì nhất thiết chúng sinh nó cũng đúng theo những cái nhân như thế mà nó thành tựu được mọi quả. Thì cái người mà giác ngộ mà có thể nói được đạt được những cái thần thông hay đạt được những cái tinh thần gọi là ý sinh thân này kia là cũng chỉ là do vì rằng là nắm vững mọi cái nhân quả, hiểu biết những cái nhân quả nó một cách, nghĩa là tự tại và vô ngại. Thành ra vì như vậy thì nói tụng chung á, thì mọi cái sự chính tư duy á là đều nằm ở trên cái vấn đề gọi là một cái tư duy nhìn hết sức là đúng thật về nhân quả, thì gọi là chính tư duy. Thì khi mà suy nghĩ đúng thật như thế thì tất cả mọi cái kiến giải của mình đó đều chính xác vô cùng, tức là chính kiến, thành tựu Phật chí kiến. Cho nên vì vậy khi tu tập cái sức tư duy, tu tập cái tư duy để cho cái tư duy nó chính xác, cái sự tư duy nó chính xác thì nó thành tựu được cái trí tuệ gọi rằng là chính kiến, nên nó nhìn thấy mọi sự chính xác vô cùng, sự sự vật vật gì đều thấy rất là chính xác. Thì cái anh Cùng Từ trong cái câu chuyện này, cái nhà nghèo, thì theo cái câu chuyện đó, nhìn theo mặt nổi câu chuyện thì anh này nhà nghèo khô rách áo ôm, nay được bạn bè cho một cái tấm áo vải thô để che thân. Thì cái người nghèo thì khi nào cũng có một cái tâm tha thiết cầu mong rằng là mình sẽ khá hơn. Thì anh này mới gặp một người. Người này mới bày cho anh này một cái cách thức để mà có được những y phục thượng diệu hơn, là bằng cách nùi lửa lên và nói anh này cởi cái áo thô ném vào lửa. Thì khi cái áo thô này cháy sạch đi thì những cái y phục thượng diệu kia nó sẽ hiện ra. Nhưng mà kỳ thật thì tất cả những cái đó nó đều không có đúng theo nhân quả mà mảy may nào hết. Cho nên vì như thế mà anh này thành vừa mất áo mà lại vừa chẳng đạt được một cái lợi ích gì thêm, thành ra đã nghèo mà lại còn nghèo hơn lúc ban đầu nữa, tức là còn chẳng có y phục nữa. Thì cái câu chuyện này, cái mặt nổi là vậy, để đưa mình vào trong cái mặt chìm, cái ngẩn nghĩa. Ngẩn nghĩa nó đó là nói lên cái vấn đề là chỉ bày những người tu khổ hạnh bị sai lầm ở những điểm như vậy. Thì giống như một người mà được đắc được cái nhân thân thì cũng đủ biết rằng người đó cũng có một chút thiện căn tối thiểu, mình ra mới đắc được cái nhân thân, tuy rằng là một cái nhân thân bần cùng của rách ao ôm, nhưng mà dĩ nhiên vẫn còn khá hơn súc sinh nhiều lắm. Thì lý ra anh này phải bảo vệ cái thân người này, không cho nó mất, dùng nó để mà tu tập nhiều cái thiện pháp, khiến cho cái thân tâm của mình càng lúc càng phát triển lên. Thì phát triển lên thì thân được phú, tâm thì được quý. Quý đây là cũng giống như rằng là mình dùng lời của Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác diễn tả đó mà. Thì cái quý đó nó là mọi người tôn kính. Khi mà mọi người tôn kính một người thực ấy, thì là ở nơi tâm của người đó nhiều hơn ở nơi thân. Nếu người ta chỉ tôn kính người nào đó ở nơi thân thì cái sự tôn kính đó có thể phai tàn. Nhưng mà nếu người ta tôn kính một người nào đó ở nơi tâm thì sự tôn kính đó sẽ không phai. Ví dụ như người ta tôn kính một vị vua, một người lãnh đạo, là bởi vì cái người đó, cái thân họ ở cái vị trí cao, làm vua, làm lãnh đạo, cho nên mọi người tôn kính. Nhưng mà khi hết làm vua, hết làm lãnh đạo thì sự tôn kính nó cũng tàn phai theo. Nhưng nếu người ta tôn kính một người ở nơi tâm, tức là những bậc thánh, thì cho dù những bậc thánh đó đã khuất mặt rồi nhưng người ta vẫn tôn kính vĩnh viễn. Và những người bậc thánh đó không có để lại cái thân này của mình mà để lại cái tâm nó của mình, cho nên được cung kính. Thì đáng lý ra nên tu tập cái thiện pháp thì tự nhiên thân người càng lúc càng được củng cố, cho nên thân thì phú ra, tâm thì quý hơn. Thì như vậy chẳng buồn gì nghĩ đến vấn đề y phục thượng diệu, hay là chẳng buồn gì nghĩ đến những chuyện mà lợi dưỡng, nhưng mà vẫn đầy đủ lợi dưỡng. Mà nghĩ đến lợi dưỡng thì làm hỏng tâm, mà vì giữ tâm thì tự nhiên lợi dưỡng cũng đủ. Còn chỉ nghĩ tới lợi dưỡng thôi á thì phá hủy mất thân tâm. Cho nên vì như vậy mới nói đến những cái vấn đề mà gọi rằng là giống như hôm trước mình có nói chuyện mà Mạnh Tử nói rằng muốn lợi thì đừng nghĩ tới lợi. Đừng nghĩ tới lợi thì tự nhiên nó là có lợi, thì lợi đó là thực lợi. Cũng vậy, giống như câu chuyện hôm qua là khi một người tu thấy những vị sa môn hay bà la môn đức hạnh được người ta cung kính và có lợi dưỡng, cho nên bắt chước. Mà khi bắt chước đó là một sự ngụy, tại vì tâm nó ngụy trang tất cả những cái hình tướng hay tâm tư để mong cầu cái vấn đề lợi dưỡng. Còn những người khác là thân tâm của họ chỉ chủ trương đến những vấn đề mà hành tất cả những cái công đức thiện pháp, thì tự nhiên cái công đức thiện pháp đó nó năng sinh ra khiến cho mọi người cung kính, thì tự nhiên có lợi dưỡng. Mà cái lợi dưỡng đó không phải là mục tiêu, không phải sự truy cầu của những vị đó. Cho nên vì như vậy những cái lợi dưỡng đó không hề làm nhiễm, không hề làm hại đến cái sự tu hành. Còn cái kẻ tu mà chỉ nhắm tới mục tiêu đó, cho nên vì như vậy mà cái tâm tư nó đầy cái ngụy ở trong, nó đầy cái tà ở trong, thì vô hình chung nó đã phá hỏng cái phú quý của thân tâm rồi, phá hỏng mất cái nhân phú quý của thân tâm, thì đương nhiên cái kết quả nó sẽ đi sai khác. Thì câu chuyện này muốn phê phán những cái kẻ tu ngoại đạo là vậy, là thay vì không biết giữ cái thân người đó tu hành tích đức để khiến cho thân tâm được tăng trưởng, thì lại trở ngược đi, đem cái thân tâm này vì nghe theo lời suối dạy của ngoại đạo, cho nên vì như thế đó đó mà đem cái thân tâm này đi chép cho nhảy vào lửa, rồi thì hủy hoại cái thân này, khiến cho cái thân này bị tiêu hoại đi. Thành ra vì như vậy khi chết thì đọa lạc mà lại chẳng có đạt được bất cứ những cái công đức gì của thân tâm, bởi vì nhân không tương ưng một mảy may gì với quả hết. Ngoại đạo càng lúc càng bị hiểu lầm cái tinh thần mà khổ hạnh. Ban sơ thì cái tinh thần khổ hạnh nó là chỉ vì nghĩ rằng để chống lại với tất cả những cái mà tham cầu ngũ dục nguy hiểm do cái phước báo ngũ dục gây nên, để chống lại ngũ dục cho nên làm những hành động mà đề kháng và tẩy chay ngũ dục, tạm gọi là khổ hạnh, dưới mắt của thế gian gọi là khổ hạnh. Nếu người nào từ khước ngũ dục hay là hành xử và sinh sống ngược lại với ngũ dục, người ta nói là khổ hạnh. Thì khổ hạnh như vậy để chống đối lại tất cả những cái ngũ dục. Nhưng mà rồi sau thì càng lúc càng chỉ quen theo hình tướng mà quên đi cái nghĩa, mà chỉ theo cũ, quên đi cái pháp mà chỉ theo truyền nhân, là chỉ thấy truyền nhân trước mắt là khổ hạnh như vậy, cho nên mình cũng khổ hạnh như vậy. Cũng giống hệt như là người xuất gia học Phật, ban sơ lễ bái tụng kinh nó là có một cái ý nghĩa hết, nhưng mà về sau này bỏ luôn cái ý nghĩa, nó chỉ là hình tướng thôi. Thì cũng giống như anh tu khổ hạnh, anh quên đi cái ý nghĩa của khổ hạnh mà anh chỉ thuần khổ hạnh thôi. Thì cái người mà tu học cũng vậy, lễ bái hay tụng kinh hay là giữ giới, nó quên hết tất cả những cái ý nghĩa của công việc đó, mà nó chỉ còn thuần là cứ như cái máy làm mọi cái điều đó thôi, còn thì chẳng hiểu là nó là cái gì hết, tại sao mình phải làm, và chỉ biết là như vậy. Biết giống như ngoại đạo, mình cứ khổ hạnh đi thì sinh phản thiên, mình cứ làm như vậy đi thì mình vãng sinh cực lạc, cũng hiểu y như nhau thôi. Thành ra cái pháp nào cũng vậy, thế mà nó cứ chỉ có y theo cái hình tướng để nó làm, tức gọi là y y theo hình tướng mà không còn có y theo cái lý nữa, mà chỉ y theo cái sự thôi. Thì tạm thời nói rằng là lấy sự đó làm nhân mà lấy lý đó làm pháp, thành ra là y vào sự mà không y vào lý nữa, tức là y vào nhân mà không y vào pháp nữa. Rồi cái thứ hai, sự đó là do nhân tạo, cho nên chỉ có y vào những truyền nhân của những người mà truyền lại cho mình, những người trước làm sao thì mình làm hệt như vậy, mà mình không y vào cái ý nghĩa, tức là cái giáo pháp nữa, mà mình cứ y hệt vào trong cái hình thức, tức là y pháp, y nhân mà không y pháp. Thì ngoại đạo không những chỉ ngoại đạo bị như vậy, mà những người xuất gia học Phật cũng vẫn có thể rơi vào cái trường hợp giống như ngoại đạo vậy. Thì ngoại đạo chỉ hiểu như vậy, thành ra ngoại đạo rốt cuộc rằng là không còn một cái ý tưởng rằng là sở dĩ gọi là khổ hạnh là bởi vì tẩy chay ngũ dục. Rồi về sau này thì thành một cái thói quen, mà không nhất thiết rằng là vì tẩy chay ngũ dục nữa, mà vì một cái thói quen là hành xác và chấp như vậy, lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề là phải hành xác. Cho nên nhân hành sát, quả cũng hành sát. Như vậy thì nhân ở hiện tại như thế nào, quả ở tương lai nó cũng như vậy. Cho nên sát khi nào cũng bị hành hết. Mấy cái nghiệp báo trở đi là lúc nào cũng bị hành hết. Mà bởi vì rằng là ưa như vậy, thích như vậy, và chỉ biết như vậy mà thôi. Thì cũng giống như mình thấy rằng, thì cũng có mó tụng kinh, nhưng mà Ngài Huệ Năng nghe tụng kinh giác ngộ. Pháp Đạt cũng tụng kinh mà cũng giác ngộ. Ngài Ngẫu Ích nghe tụng kinh giác ngộ. Ngài Liên Trì Đại Sư nghe tụng kinh giác ngộ. Ngài Ấn Thuận là cao tăng của hiện đại, nghe tụng kinh xong cũng giác ngộ xuất gia đầu Phật, vân vân. Thì mình thấy tất cả những vị mà gọi rằng là nghe tụng kinh đó mà liễu ngộ ấy, thì đều trở thành cao tăng, thánh tăng, tổ sư. Còn Kỳ Dư Ra nghe tụng kinh xong á thì cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà như một cái thói quen, như một cái thói quen mỗi ngày đều nghe và mỗi ngày đều tụng, nhưng mà không có cái gì thay đổi và khác lạ hết. Còn những vị kia khi mà họ tụng kinh hay họ nghe kinh xong á, liễu ngộ, thì tất cả những người đó đều thành tổ của Tịnh Độ, tổ của Thiền Tông, tổ hay là những vị cao tăng thật đức mà mình cần phải học hỏi. Thì ngoại đạo quen như vậy, cho nên ngoại đạo chỉ cứ đam mê với lại tất cả những cái mà khổ hạnh, và cảm thấy nó khổ hạnh là cái pháp của ngã, tức là cũng chấp ngã theo cái khổ hạnh, cho nó là cái sở hữu của mình. Quen như vậy mà không thiếu như vậy thì chịu không được. Thì cái nhân nào nó tương ưng với cái quả như vậy, thành ra cái trí tuệ nó không phải là tương ưng với lại cái vấn đề của khổ hạnh, cái giải thoát nó cũng phải tương ưng với vấn đề khổ hạnh. Cho nên không phải cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của giải thoát, cảnh giới của Phạm Thiên là một cảnh giới đầy đọa. Thành gieo những cái nhân khổ hạnh đầy đọa thì đương nhiên nó gặp những cái cảnh giới khổ hạnh đầy đọa. Đó là cảnh giới đọa lạc, cảnh giới địa ngục. Mà hưởng thụ nó cũng rơi xuống tất cả những cái như thế, là bởi vì nó hủy hết tất cả những cái vấn đề mà gọi là thanh tịnh của thân tâm. Và cõi trời cũng giống như rằng cõi Tịnh Độ của mười phương chư Phật, thì nó đều là do nơi cái sức mà phúc báo, tức là thanh tịnh của thân tâm chiêu cảm. Nhưng mà mức thanh tịnh thấp, thanh tịnh đó chỉ là một cái tấm lòng từ, thanh tịnh đó chỉ là một cái tấm lòng từ thiện, nhưng mà vẫn còn đắm vô ngũ dục. Nhưng mà nếu được đủ cái sức thanh tịnh mà đắm ngũ dục đó thì sinh thiên. Và nếu mà thanh tịnh mà vượt qua ngũ dục nó thì sinh cõi Phật. Thành ra những người làm phước, làm từ thiện, tạo phúc đức, cúng dường, tạo tượng, bố thí, cúng hộ trì tam bảo, vân vân, thì những cái người đó họ vẫn hồi hướng những cái công đức của họ không phải để cho vấn đề mà giác ngộ, mà để cho vấn đề duy trì tất cả những cái ngũ dục của họ. Họ vẫn được tọa ý thôi. Nhưng mà đối với mắt của chư Phật cũng như dưới mắt của tổ sư thì than là đáng tiếc là chỉ trong một niệm, giống như Chiếu nói hồi nãy, nếu chuyển nó thành cái mà công đức vô lậu thì lợi lạc biết mấy, mà lại chuyển nó vào cái hữu lậu thì hơi đáng tiếc. Anh ra chuyển vô hữu lậu, được hữu lậu thôi. Được hữu lậu là sao? Cõi trời thôi, phải cõi trời hữu lậu. Còn nếu chuyển nó tới một cái công đức vô lậu á thì sinh cõi Phật. Cõi Phật thì vô lậu. Ở trên cõi Phật không có ngũ suy tướng hiện, cho nên không có đọa lạc. Nhưng mà ở cõi trời á, cho dù rằng là trường thọ thiên đi chăng nữa, thì chung cục cũng ngũ suy tướng hiện mà đọa lạc. Cho nên gọi là phúc báo hữu lậu mà không phải là công đức hữu lậu. Anh như thế thì từ cái mà thác sinh lên cõi trời hay là lên cho đến cõi tịnh độ của cõi Phật hoặc là nhập địa Bồ Tát thấy đều được đo lường bởi cái mức của thanh tịnh. Nếu mà cái mức thanh tịnh lên đến cái mức mà gọi rằng là vô lậu thì đương nhiên là vãng sinh, thì đương nhiên là nhập địa. Mà nếu cái mức thanh tịnh mà đo lường mà vẫn nằm ở trong cái mà gọi rằng là hữu lậu, là cái mức thanh tịnh chưa đủ để lên đến vô lậu, thì đương nhiên rằng là sinh cõi trời, sinh phản thiên, mà không phải là thuần túy bằng là cứ hành xác đó mà lên được phản thiên. Cái đó nhân quả không có tương ưng. Mà ban đầu hết đó là khổ hạnh, là để thanh tịnh, thanh tịnh đó rồi sinh phản thiên. Nhưng mà về sau này thì lại không còn để tâm đến cái vấn đề thanh tịnh nữa, mà thanh tịnh nó biến thành một sự đầy đọa, một sự tự hành xác, tự hành khổ mình, mà không cố ý trau dồi cái thanh tịnh. Cho nên vì như vậy người tu khổ hạnh nó vẫn nảy sinh ra tất cả những cái tham dục của cái vấn đề khổ hạnh. Nó vẫn tham cầu, tham cầu theo lối khổ hạnh. Cho nên ngoại đạo cũng vẫn có những cái mà gọi rằng là âm mưu, âm mưu bành trướng, âm mưu cạnh tranh, mà có thể nói rằng là điển hình là cũng rất ư rằng là tìm cách đấu tranh với lại Đức Phật cũng như rằng là Phật Pháp. Thì cái câu chuyện này dẫn chứng cái vấn đề là tu khổ hạnh rốt cuộc chẳng đạt được một cái gì hết, mà lại là tự mình đẩy mình xuống con đường của sự đọa lạc, là cứ chỉ việc bôi cho chét bùn, nhảy vào trong lửa, đứng một chân hay bò mà không chịu đi, trườn như rắn, sống đủ thứ mọi thứ khổ hạnh, huân tập những cái chủng tử của súc sinh với lại của địa ngục, mà lại mong sinh thiên, thì giống như anh này đốt áo đi để mong có được những cái mà thượng diệu, thì y hệt như vậy. Thành ra chuyện đó là chuyện không tưởng và không thể có được. Thì dưới mắt của Phật Pháp á, thì cũng chỉ vì rằng là vô trí thiếu trí cho nên không thành được một cái trí tuệ gọi rằng là bất muội nhân quả. Đã. Không thành được một cái trí tuệ bất muội nhân quả, mà lại thành được một cái trí gọi rằng là mê muội nhân quả. Anh ra vì như vậy nghe mà không biết suy xét theo nhân quả. Chính vì yếu tố nghe mà không biết, không suy xét theo nhân quả, mà làm càng thành gọi là mê tín. Mà dù có phân tách ra tà tín, mê tín với lại chính tín rồi đúng không ạ? Tà tín là hiểu sai nhân quả, chính tín là hiểu đúng nhân quả, mê tín là không hiểu nhân quả. Không hiểu nhân quả gì hết cho nên nghe nhân một đường quả một nẻo mà lại tin, thành ra gọi là mê tín. Còn tà tín là hiểu nhân quả lệch lạc, nghĩ rằng là nhân ngũ dục sẽ tạo quả hạnh phúc, nó là tà. Còn đây là mê mờ chẳng hiểu gì. Thành ra nhân quả không tương ưng một mảy may nào hết mà lại tin theo thì gọi là mê tín. Thì mê tín là do nơi ở cái vấn đề gọi rằng là mê trí, cái trí đó mê quá này, cái trí đó bị mê mờ thảm hại, gọi là ám tế ngu si bất tu chính niệm. Cho nên vì vậy nó mới thành cái vấn đề rằng là không còn một cái trí để mà phân biệt nhân quả, thấy được nhân quả gì cả. Còn chứng tín đó thì thấy rõ được cái yếu tố của nhân quả. Thì từ cái câu chuyện này mình cũng rút tỉa được cái điều rằng, do đó mới biết được rằng trong mọi việc, trong mọi sự, thầy đều phải sử dụng tới cái tư duy. Thậm chí tới nghe lời Phật dạy cũng phải sử dụng tới tư duy. Vì sao vậy? Vì hồi nào giờ mình nghe biết bao nhiêu lời Đức Phật dạy rồi mình không tư duy. Cho nên tất cả những lời Phật dạy đó đều trở thành vô hiệu hóa ở tâm trí của mình. Còn nếu khi mình nghe lời Đức Phật dạy rồi mình tư duy thì mình thành cao tăng thạc đức, thành tổ sư. Những vị đó là những vị mà tư duy nghĩa lý của kinh điển, tức là tư duy nghĩa lý những lời dạy của chư Phật. Và khi họ tư duy cái nghĩa lý đó, nó ở nơi cũ, nó là những lời mà Đức Phật dạy, họ thấy được cái thật nghĩa. Cũ đó là sự khai thị, thấy được thật nghĩa là sự ngộ nhập. Mà khi họ ngộ nhập được cái nghĩa thì như vậy thì họ đã phát sinh được cái Phật tri kiến, tức là cái nghĩa mà Đức Phật muốn nói, cái nghĩa đó là tri kiến của Phật, không phải cái cố đó là tri kiến thật của Phật, mà cái nghĩa đó mới là thật Phật tri kiến. Còn chúng ta đây khi nghe kinh, nghe lời Phật dạy, không hề tư duy cái văn cú đó để nhập nghĩa. Cho nên chính vì lẽ đó mà Đức Phật mới nói cái pháp mà Như Lai nói đó là nghĩa chứ không phải cú. Nhưng mà nếu chúng sinh thuần mà nghe cú á thì Như Lai hồi nào đến giờ chưa bao giờ có thuyết pháp hết. Tại những lời Như Lai nói đó không phải là pháp, mà chỉ là dụ như rằng là thuyền bè mà thôi, mà không phải là thực pháp. Thành ra Đức Phật mới chỉ rõ như vậy. Thành ra tổ sư khi nghe lời của Đức Phật nói thì tất cả những lời đó là cú. Rồi từ cái cú đó tư duy thấy được thật nghĩa. Thì mình biết là Đức Phật dùng cú để khai thị, dùng nghĩa để ngộ nhập. Thành ra một người được khai thị mà nếu không thấy được nghĩa thì chưa có ngộ nhập. Mà nếu thấy được nghĩa thì ngộ nhập. Anh tổ sư hay là các vị cao tăng thạc đức là những người mà tư duy những văn cú của Đức Phật để mà nhập được vào cái nghĩa, cái thật nghĩa đó của Như Lai, cho nên họ mới thành cao tăng thạc đức. Thì như vậy mình thấy rằng đến lời Phật dạy mình còn phải vận dụng tư duy, hà huống là phi Phật thuyết mà không tư duy. Nhưng mà người sống ở ngoài đời, kể cả người tu, đối với những lời phi Phật thuyết họ cũng chẳng tư duy. Bằng chứng, nói cái ví dụ vậy, trong cái đời sống của người tu hành, họ nghe nhau, họ nghe bổn đạo, họ nghe nhau, họ nghe lời nói của ngoại đạo, họ nghe tất cả mọi cái sự việc gì đó, họ thiếu cái sự tư duy theo cái nhân cái quả mà Đức Phật dạy. Họ chỉ tư duy theo lòng tham cầu ngũ dục của họ mà thôi, tức là ái. Chỉ tư duy theo ái mà không có tư duy theo các ái. Ái sẽ nhìn nhân quả lầm lẫn, và các ái đi thì mới thấy được nhân quả một cách chính xác. Thành ra họ gặp nhau, họ bắt tình cảm với nhau, họ nói là họ thương nhau, họ nghĩ thật là họ thương nhau, họ đâu có tư duy thật sự tất cả những lời nói đó và những cái tình cảm đó đâu, họ không hề tư duy, cho nên họ tin theo rằng thì là đối tượng kia có thương mình, và vì vậy mình cảm động và mình thương lại, và hai người thương nhau thì phải sống với nhau, thì phải hòa hợp với nhau, tư duy như vậy. Như vậy thì họ đâu có cái vấn đề gọi là tư duy theo một cái tinh thần mà là thật nghĩa. Thương hả? Nếu mà thương thì cái thương thật đó là như thế nào? Thật sự mà nói thì giống như hồi xưa lâu ấy, hai mươi mấy năm trước đây, hồi xưa còn ở bên Việt Nam thì có một cái cô Phật tử, cô cứ vác quyển sổ tay, cô đi cô phỏng vấn mấy thầy trẻ trẻ là quý thầy có biết yêu hay không. Ở thì có một bữa cô đến cô phỏng vấn sư phụ, rồi cô hỏi rằng là con hỏi một con xin hỏi thầy một câu, mà nếu không phải thì thầy cũng biễn chấp cho con. Thì sư phụ nói thì chị cứ hỏi. Thì cô này cô mới hỏi như vậy, thì sư phụ đáp biết chứ, mà tôi nói thiệt chỉ nó chỉ có cái người mà tu hành đúng nghĩa mới biết thôi, còn thế gian này có biết yêu thương là cái gì đâu. Thì cái cô Phật tử này có ngạc nhiên vô bờ bến, và cô mới nói rằng lần đầu tiên trong số mấy người cô phỏng vấn có một thầy khẳng định là biết, còn tất cả đều nói là không biết. Đó. Mà lại còn khẳng định rằng là chỉ có thầy tu mới biết thôi, còn người ta thế nhân chẳng ai biết cả. Lý do sư phụ giải đáp, thực tình người ta có thương ai bao giờ đâu, người ta thương người ta. Cũng như rằng là mình thấy một cái món đồ nào đó, mình thấy một cái điện thoại di động đi, mình thấy một cái máy tính đi, mình thấy một cái gì đi, mình thích mình muốn nó thành của mình, cho nên mình cảm thấy là mình thích nó ghê lắm, tại vì mình muốn được tất cả những cái của nó. Thì cũng vậy, khi mình thấy một con người có một cái sắc nào đó, có một cái tài nào đó, mình muốn sở hữu cái sắc, cái tài đó, cho nên mình cần, mình muốn chiếm đoạt, mình cần về mình, cho nên mình gọi rằng mình ngỡ rằng mình hiểu lầm, mình ngỡ là mình thương, mình thích. Cũng như vậy, trời ơi tôi thích cái máy này ghê, nhưng mà thật ra là tôi không có thích nó đâu, bởi vì tôi nếu không có nó tôi có cảm thấy rằng là tôi bị thiếu thốn nhiều thứ lắm, mà nếu có nó thì tôi có một niềm tự hào là tôi có trong tay một bảo vật, một thứ mà mọi người gọi rằng là chắc lưỡi mà gật gù nể phục. Thành ra vì tất cả những thứ đó, thứ tôi muốn chiếm đoạt nó đó để cho tôi, nhưng mà tôi lại hiểu lầm rằng vì cái mà tôi thèm muốn và tôi cầu được nó, tôi nói là tôi thích nó, còn đối với người tôi nói là tôi thương người đó. Nhưng mà bởi vì nếu tôi không có cái người thương thuộc về tôi á, thì tôi sẽ cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, tôi sẽ thao thức canh khuya, tôi sẽ mỏi mòn ốm yếu vì thiếu ăn mất ngủ. Còn nếu có người đó thì trong lòng tôi sẽ phơi phới vui vẻ và tôi sẽ hạnh phúc, ăn sẽ ngon, ngủ sẽ khỏe. Cho nên vì vậy tôi mong muốn có cái người đó ở thuộc về tôi, chứ không phải rằng là tôi yêu thương gì họ hết. Đến một ngày nào đó mà sự hiện diện của họ cũng như sự hiện diện của những cái đồ vật này nó chẳng cần thiết đối với tôi nữa, thì tôi thẳng tay cho vào thùng rác hay là tìm cách cho người khác, khi tôi không cần. Tình yêu cũng vậy, khi tôi không cần tới tình yêu nữa thì tôi thẳng tay đối với những đối tượng mà tôi cho là tôi yêu thương, tôi vứt bỏ. Và lúc đó vứt bỏ không được tôi mới càng phiền não. Anh em tôi vì tôi cả, tôi thương ai một nào đâu mà tôi dám mở miệng tôi nói tôi thương ai, nhất thiết rằng là tôi vì tôi cả. Cho nên vì vậy vợ chồng cũng mâu thuẫn với nhau kịch liệt, tại vì lúc bấy giờ mới mới thấy được bản lai diện mục, rằng cả hai đều thấy nhau, thấy cái chân diện mục của nhau, và anh nào có thật tâm thương tôi đâu, và anh cũng trả lời là cô nào có thật tâm thương tôi đâu. Điều đó là một sự thiệt, chứ nên chỉ có Bồ Tát từ bi thương mến chúng sinh và muốn, chỉ muốn một điều, cái tình thương đó không vì Bồ Tát, tức là không sở hữu chúng sinh, mà là khiến cho chúng sinh được thành tựu một tinh thần chân thật, hiểu biết mọi sự chân thật, không bị những cái cảm giác đó làm cho mình hiểu lầm về mình và người. không làm cho những cảm giác thèm muốn đó hiểu lầm rằng mình yêu, mình thương. Thành ra không tự hiểu lầm mình và cũng không làm người hiểu lầm, làm cho mọi người hiểu biết một cách chân thật và làm cho mọi người được giải thoát tự tại một cách gọi là viên mãn đối với sự sự vật vật. Thành ra cái tình thương của Bồ Tát là muốn biến người đó trở thành một người tự tại, giải thoát, hiểu biết chân thật, chứ không phải tình thương Bồ Tát giống như chúng sinh là chỉ muốn sở hữu đối tượng thôi, chỉ muốn nô lệ hóa cái kẻ mình thương. Kẻ mình thương phải trở thành nô lệ cho mình, dã man và vô nhân đạo, ấy vậy mà bảo là thương. Thành ra có biết thương hồi nào đâu, nhờ tu học Phật Pháp mới biết thế nào là thương. Còn hồi bây giờ, hồi nào giờ chưa biết tới Phật Pháp, ngu ngốc chẳng thương ai hết, mà lại cứ tưởng đâu là mình thương, ca ngợi tình thương tình yêu đủ thứ, một tình thương tình yêu dã man và mê muội. Thì đại loại sư phụ trả lời như vậy. Cái một ví dụ cho cái cô đó nghe rằng, ví dụ bây giờ một người mà nói rằng là tôi thương cô, thì người nữ nó sẽ hỏi là lý do là anh thương tôi, mà tôi thương cô vì cô có một cái nụ cười hết sức là duyên dáng. Nhưng mà nếu đổi thay mà cô này bị tai biến hay là bị trúng gió cái miệng méo đi thì khẳng nhiên là hết thương, tại vì chỉ thương qua cái đó thôi. Còn Bồ Tát thương chúng sinh là bởi vì chúng sinh mê muội cho nên chịu đủ những cái nghiệp. Cho nên vì vậy cho nên chúng sinh đó, có thiện có ác gì cũng không làm lay động cái tình thương đó của Bồ Tát, bởi Bồ Tát biết bản chất chúng sinh là mê muội. Thành ra lúc thì nó thiện, lúc thì nó ác, chẳng có ngạc nhiên gì, chính vì lẽ đó mới tội nghiệp mà thương. Còn chúng sinh đối với nhau thì bây giờ anh trở mặt, thế ra bây giờ cô mới là nghĩa là để cái bộ mặt thật của cô ra, nó ví dụ vậy, nó đối thoại với nhau như thế. Còn Bồ Tát là hiểu, Bồ Tát đâu có ngộ nhận chúng sinh giống như chúng sinh ngộ nhận nhau đâu. Bồ Tát hiểu bản chất chúng sinh là mê muội cực kỳ, hiểu bản chất của chúng sinh là tâm viên ý mã thay đổi khôn lường, cho nên vì vậy khổ ghê lắm, phan duyên. Bồ Tát vì những cái đi lại đó mà thương, cho nên chúng sinh có nổi cơn thiện hay nổi cơn ác, Bồ Tát chẳng ngạc nhiên gì hết, chẳng lay động gì hết, mà cũng sẽ kết luận chính vì vậy mà mới thương xót. Một tình thương không có lay động, một tình thương không có tham dục, tức là không có chiếm đoạt và sở hữu. Một tình thương cứu giúp và giải thoát ra khỏi mọi cái trói buộc đam mê ngu ngốc đó. Thành ra tình thương đó mới là một thứ tình thương chân thật. Như vậy thì khi người ta sống với nhau ở cuộc đời, dù những người tu mà sinh tình cảm mà hoàn tục là cũng chỉ vì rằng thiếu sự tư duy. Thành ra hồi nãy sư phụ mới nói đến lời Phật thuyết còn cần tư duy, hà huống phi Phật thuyết, tức là phàm phu thuyết mà lại tin thì chết. Tại chính phàm phu cũng không hiểu mình, phàm phu cũng không có biết được cái tâm viên ý mã của mình, không có biết là tâm viên đó hôm nay nó đang trụ cái cành cây này, tức là cái cô nương đó, mai nó nhảy sang cành cây khác. Viên tức là vượn, nó có đứng yên bao giờ đâu. Nhưng mà nó không hiểu như vậy, cho nên nó đinh ninh rằng là nó là khẳng định là trụ ở cái cây này rồi đấy. Nhưng mà người trí thì chỉ mỉm cười mà nghĩ là anh tâm viên ý mã mà anh nói những lời đó sao được, bởi vì trước sau thì anh cũng nhảy lung tung hết. Và khi anh nhảy thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì, bởi vì tôi biết trước rồi. Nếu anh không nhảy tôi mới ngạc nhiên. Anh thử. Chính vì lý lẽ như vậy cho nên luôn luôn phải tư duy. Như cái anh chàng này khi gặp một cái người lạ bày như vậy mà nghe có một chút lời, cái khởi lòng tin, cũng giống như người tu hành nghe một chút tình cảm khởi lòng tin, nghe một cái chút gì lợi dưỡng khởi lòng tin, nghe một chút gì danh văn khởi lòng tin, hệt như anh chàng này thôi. Một người lạ khen, thích thú vô cùng, khởi lòng tin. Một người lạ bày cho một cái gì có quyền lợi ấy, thích thú vô cùng, khởi lòng tin. Mà không hề trải qua một cái tiến trình tư duy thật đức năng, tư duy theo một cái tiến trình là tương ưng với nhân quả. Đúng với lại nhân quả mới là thật. Thuận với nhân quả nó mới là đức ấy. Mà nhân quả nó tương ưng, có thể thành tựu đó nó mới là năng. Còn đây chẳng có cái mảy may tư duy gì trong đời sống, mà lại chỉ tư duy, luôn luôn tư duy chứ, nhưng mà lại chỉ tư duy theo một cái vọng nghiệp, vọng duyên, mà chưa hề tư duy theo lời Phật dạy. Thành ra mình học Phật thiệt, nhưng mà mình vẫn tư duy theo ý của mình. Mình không có tư duy theo chiều hướng Đức Phật dạy. Mình không hề tư duy theo chiều hướng. Chính vì lý lẽ đó mà mình hiểu lầm Phật Pháp. Tại vì mình hiểu theo cái ý của mình, mình không hiểu theo cái chân ý, cái thật ý, cái đúng thật nghĩa, gọi là thật nghĩa, cái nghĩa đúng thật. Mình không chịu hiểu theo như vậy, mình không chịu tư duy theo như vậy, cho nên vẫn hiểu lầm Phật Pháp như thường. Vì vậy cái căn bản của mọi sự nó là tư duy thôi. Cho nên chẳng hạn, nếu mà tụi con đọc kỹ những cái mà lời phát biểu của mọi người, của đại chúng ở trên cái câu chuyện người ngu khát nước, thì mình sẽ nhận ra là đại đa số, tuyệt đại đa số đều nói đến cái vấn đề mà gọi rằng anh này trước nhất, cái giới luật là cái điều quan trọng nhất. Đức Phật chỉ bày, ai cũng nhấn mạnh tới cái giới luật, mà anh này không có chịu lãnh thọ giới, bởi vì ngài nói giới nhiều quá, như là nước trong sông uống một lần cũng hết, nên thọ cũng hết, đại khái như vậy. Và ai cũng thấy tiên quyết là giới, ai cũng nói rằng là giới mới sinh định sinh huệ, ai cũng nói là cái giới đầu, cái giới đầu tiên. Nhưng mà tất cả mọi người chỉ có quên đi một điều thôi, sư phụ có nhắc lại trong đó rồi, nhắc trong khi diễn đàn, rằng là thực tình thì trong cái câu chuyện này cho mình thấy rằng giới là quan trọng thật của cái sự tu hành. Nhưng một, có một cái quan trọng hơn giới nữa, đó là tư duy. Tại vì cái anh ngu khát nước đó, nó không biết tư duy cho nên nó từ chối giới. Còn nếu nó biết tư duy thì nó mới nhận giới. Như vậy giới có được thọ hay là không được thọ đều là do nơi cái tư duy. Rồi thọ rồi mà giới có giữ được hay là không giữ được cũng đều do cái tư duy. Như vậy giới mà được thọ và được duy trì một cách vững vàng đều nương nơi lực tư duy hết. Cho nên đừng tưởng rằng chỉ có giới sinh huệ, mà đừng quên mất vấn đề là huệ sinh giới. Đừng quên ngược lại như vậy nữa. Thành ra một người khi đã có một cái chút tư duy rồi, lãnh thọ giới rồi, nhưng mà một lát nữa là tư duy không thấu đáo thì lại xả. Đều là do nơi tư duy hết á. Chứ do gì giờ? Do gì mà anh thọ giới? Do gì mà anh từ chối thọ giới? Do cái gì đó mà anh cương quyết giữ cho đến cùng? Do cái gì đó mà anh lại chấp nhận xả? Do tư gì? Tư duy. Như vậy thì rõ ràng căn bản của cái sự tu học Phật là học tập tư duy. Và học tập một thứ chính tư duy, tức là một tư duy hết sức là tương ưng với nhân quả, mà cái gì cũng tư duy hết. Một lời nói của phàm nhân cũng tư duy, lời dạy của tổ sư cũng tư duy, lời dạy của Phật cũng tư duy. Không phải là mình nghi ngờ lời Phật mà mình tư duy, mà mình tư duy để thấy thực nghĩa của Phật, của lời dạy đó của Phật. Thành, nếu người ta chỉ nhìn trên mặt nổi thì người ta thấy rằng là giới phải tu giới mới sinh định sinh huệ, mà mấy cả cái người đó ngu ngốc không có chịu thọ giới. Nhưng mà tại sao gọi họ là ngu? Tại vì nghĩ nghĩ sai lầm gọi là ngu, mình nghĩ đó là tư duy. Tại sao nói người đó khôn? Tại người đó nghĩ chính xác. Anh là khôn thì biết theo giới, tin giới. Ngu thì từ chối giới và bỏ giới. Mà khôn ngu đó là gì ấy? Tư duy chứ là gì? Lấy gì để đong khôn ngu? Lấy cái tư duy, cái suy nghĩ để đo lường cái mức khôn và ngu. Thành ra hồi xưa, không phải xưa gì lắm, cách đây một năm hai năm, cũng có một người hỏi sư phụ khi mà chuẩn bị xuất gia. Khi mình chuẩn bị xuất gia thì bây giờ mình từ từ học thuộc hai thời công phu, dù là còn tại gia chưa xuất gia thì học thuộc hai thời công phu trước, đó là căn bản để xuất gia. Sư phụ bảo đúng rồi, thế nhưng có một cái căn bản hơn nữa là nếu đã muốn xuất gia thật sự mà chuẩn bị xuất gia thì càng phải cố gắng tập tư duy. Tập tư duy, tập suy nghĩ đi, tập suy nghĩ trước đi, là tại sao mình xuất gia, xuất gia để làm cái gì. Và khi xuất gia thì cái gì là trở ngại đối với hoàn cảnh, đối với nhân duyên, đối với cái tư duy, đối với cái trí tuệ của mình, cái gì sẽ có thể là trở ngại. Tức là mình biết ưu và khuyết, mình biết cái gì mình có thể phát triển, và mình biết mình yếu ở cái điểm nào thì phải do tư duy mình mới biết. Mình có thể bị đổ gãy trong cái sự tu hành ở điểm nào để mình lừa chữa. Anh ra hội đúng rồi, học hai thời công phu là căn bản để mà xuất gia, nhưng đừng quên vẫn có một cái căn bản hơn. Tại vì thiếu gì người, tất cả mọi người tu hành rồi, người nào cũng thuộc hai thời công phu, nhưng mà chưa có thấy làm nên cơm cháo gì lắm. Nhưng mà nếu mà tư duy cho chính xác á, thì tâm thông thuyết thông. Cho nên có một điều là đánh ngay trước mắt. Giống như hôm trước tôi nói Vinh Khải Kỳ, mà là tất cả những cái mà trước mắt nhé, những cái mà mộc mạc chất phát đó là đạo đấy, người ta không thấy. Thì cái này cũng vậy, người ta suy nghĩ quán chiếu đủ cái để người ta phân biệt cái nào nhất, cái nào nhì, mà người ta quên đi. Sở dĩ người ta biết nhất và nhì đó là do gì vậy? Là do cái người ta đang còn suy nghĩ và quán chiếu đấy. Vậy thì giới có quan trọng hay không là do nơi cái suy nghĩ quán chiếu, mà giới không quan trọng cũng là do nơi cái suy nghĩ quán chiếu. Vậy thì cái nào là quan trọng nhất? Nếu bây giờ mình không khởi tâm quan sát suy nghĩ thì mình đâu có thấy, đâu có biết gì đâu. Như vậy thì cái gì là cái quan trọng nhất? Cho nên Đức Phật nói duy huệ thì nghiệp. Mà người tu lại lười biếng cái vấn đề đó ghê lắm. Giữ giới được, mó mó tụng kinh được, làm gì cũng được, nhưng mà đi đứng nằm ngồi đều tư duy, ôi à, nhức đầu mệt. Bằng chứng rằng là thí dụ mình mỗi ngày mỗi tư duy thôi, mà mỗi ngày mỗi tư duy không phải là thời thời khắc khắc đều tư duy, mỗi ngày tư duy một đề tài thôi, đôi khi mình còn cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu. Hà huống là đúng nghĩa là như hồi nãy sư phụ mới nói, bất luận lời Đức Phật, bất luận lời thế gian, bất luận cảnh vật gì cũng đều tư duy hết. Mà đầu óc mình sao có thể tư duy một lần nhiều thứ vậy được chứ? Cứ làm thử đi, nó quen rồi thì tự nhiên nó quen rồi. Hễ cứ ai nói thoáng một câu cái là mình cũng khởi lên một cái tư duy. Một người nào đó nói một câu vui chơi, một người nào đó nói một câu thật thà, một người nào đó nói một chuyện nhảm nhí, một người nào đó nói một cái chuyện quan trọng, thấy thấy mình đều có thể khởi tư duy được ở trong tất cả những cái mà thoáng qua đó, mà cũng khởi lại lắm. Cái đó chỉ là một cái gọi là công phu thôi, tức là cái phải tập thôi, giống như gõ mõ tụng kinh vậy, giống như là một cái công phu tu hành thường nhật của mình ấy, nhật tụng, tính thành nhật tư. Thì mình cũng có nhật tư, tức là những cái mà gọi rằng là đề tài quanh Phật pháp, Thế nhưng mà nếu mà mình chăm hơn nữa đó, thì mình có nghĩa là từng sát na tư chứ không phải là chỉ có nhật tương thôi. Cho nên ví dụ bất cứ những cái vấn đề gì, một cái sự việc thì xảy ra trước mắt mình, một người nào nói một cái lời nào, mọi sự mọi việc, thế mà tư duy quen nó thì tự nhiên nó tư duy hết rồi. Nó tự nhiên mình có khởi nó cũng tự động quán, tự động chiếu, mà cũng tự động cho mình kết quả. Chỉ tại lười thôi, chỉ tại vì nhất định chịu thôi. Nó cứ chỉ có để dùng cái tư duy đó của mình vào một cái là tư duy theo thói quen, tư duy theo ngã, tư duy theo tham dục, tư duy theo vọng nghiệp của mình, gọi là tà tư duy. Thành ra tà tư duy lâu lâu khởi chính tư duy vì bị cưỡng bách phải khởi, tức là học tập. Nhưng mà hai cái tà với chính đi với nhau như nước với lửa, một lát nữa cái chính nó bị cạn kiệt bởi vì bị cái tà đun, thành ra nó không có khởi tác dụng được, không có khởi một cái chút xíu tác dụng nào được hết. Anh mình có thể kết luận là cái câu chuyện này á, và cho mình một cái bài học. Cái bài học đó là nằm ở cái khía cạnh rằng phàm thấy, phàm nghe, phàm kiến sắc, phàm thanh văn thanh thấy đều phải khởi một cái tư duy, rồi tức là phải qua tiến trình của tư kiến, kiến sắc hoặc văn thanh đều thuộc về văn, phải tư duy rồi sau đó mới quyết định hành động rồi tu, mà không thể nào lơ cái tư như đại đa số con người thường lơ. Con người chỉ dùng văn và tu thôi, còn tư nó hiếm lắm. Chính câu chuyện này là cho nhắc nhở mình trên một cái tinh thần nói trên đó, ngoài cái vấn đề mà rất là hiển là phê phán cái tư tưởng cũng như là cái phương pháp tu khổ hạnh không đạt được một cái kết quả nào hết, bởi không tương ưng với lại nhân quả. Mà những người mà chấp theo như thế đó là cũng chỉ ở những cái lỗi thiếu tư duy. Cho nên như lấy sư phụ mới nói trong cái diễn đàn, người nào cũng ồ ạt nói, nhấn mạnh những chữ giới theo trong câu chuyện, nhưng mà khi sư phụ đọc bằng từng đó cái lời phát biểu thì mình thấy một điều, thế đó cũng chỉ là một cái tư duy mà nó quen thôi, tự nó cho mình thấy và tự nó đưa đến kết quả là bấy nhiêu đó người đang tư duy và bấy nhiêu đó đang trình bày cái tư duy của mình, tức là kiến giải của mình, và bấy nhiêu đó người do nên vận dụng tư duy và kiến giải. Thành ra bấy nhiêu đó người đều đồng ý với nhau là kẻ kia là kẻ ngu, bởi vì giới là quan trọng mà kẻ kia lại từ chối vì chỉ vì sợ rằng là nhiều giới. Nhưng mà sư phụ thì thấy một cái điều rằng là đó là chính nhờ tất cả những gì, nhờ rằng là thiên hạ vận dụng cái trí tư duy của họ cho nên họ mới thấy được như vậy. Còn bình thường nếu họ không vận dụng thì chưa chắc họ đã thấy. Cho nên bình thường thì chưa chắc ai đã mong mỏi giữ giới. Nhưng mà khi có vận dụng tới tất cả những cái tư duy như vậy á, thì tự nhiên cái cơn hăng hái giữ giới với lại cái thấy giá trị giới là cao nó mới xuất hiện. Còn những nhật thường bình thường sinh hoạt đấy chẳng có ai thấy giá trị của giới hết. Và cũng chẳng có ai buồn rằng là uống nước giới pháp hết ạ. Mặc dù rằng là giới pháp đó như là sông Tân Đầu lai láng xung quanh mình và trước mình và đằng sau mình, bên trên mình và dưới mình không đâu không có, nhưng mà mình gạt 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 nó qua, mình đi tìm những cái mà gọi rằng là sỏi đá gì đó của ngũ dục. Thành ra đừng quên như vậy, đừng quên rằng là cái sự tư duy nó mới quan trọng như vậy. Mình tư đi nghĩ lại thì mình cũng thấy rằng là do nơi tư duy mới thấy được rằng là tư duy là cần thiết nhất mà là quan trọng nhất. Thì đó cũng là cái mặt của Đức Phật nói rằng là huệ sinh định và sinh giới, giới sinh định sinh huệ, định sinh giới và huệ, ba thứ đó là bất khả ly, nó không có cái nào trước cái nào được. Tại vì đối với hoàn cảnh của mình khi tu hành thì Đức Phật nói là giới, Đức Phật cần như vậy trước. Là bởi vì Đức Phật biết rằng là nếu nói huệ trước thì khó khăn lắm, mà mình không thành tựu được. Thành ra dù sao cứ giữ giới đi thì cũng giữ được cái thân người. Thế mà cứ giữ được giới á, tức là chỉ cần năm giới thôi, ngũ giới tại gia là đủ để mà duy trì thân người. Mà khi có duy trì thân người thì còn có cơ hội để mà thành tựu trí tuệ. Thế là vì vậy Đức Phật phải nhấn giới trước nhá. Nhưng mà mình cũng hiểu là trong huệ có đầy đủ giới và định, trong giới có đầy đủ định và huệ, mà ngược lại thì trong định cũng đầy đủ huệ và giới. Thành câu chuyện này nhắm vô hai cái mục đích nói trên đó, mà không phải chỉ là cái vấn đề mà gọi rằng là tố cáo rằng là anh này là một anh tham lam đâu. Bởi vì cái sự tham của anh này chưa đủ gọi là tham, sự bình thường lắm, mình cũng như mọi người mà thôi. Người